Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 2 tháng 8 năm 2016. Một dân biểu Đài Loan cáo buộc Hải quan Việt Nam giữ bà tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội nhiều giờ đồng hồ khi bà chuẩn bị lên máy bay để tới nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh. Người dân Mai Thành ở Hà Tĩnh nói ông sẵn sàng gặp mặt và nói chuyện với nhóm dân biểu Đài Loan.
Một cái phong trào của Đài Loan đang ảnh hưởng đến Việt Nam nên họ phải can thiệp.
Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ, An Tôn sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng của Iraq cấm một số quan chức quốc hội du hành. Một luật mới cho phép một số người được mang súng vào lớp học ở Texas, Mỹ. Nam Triều Tiên cấm 80 mẫu xe của Volkswagen, phạt hãng này 16 triệu đô la.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Để tham gia chương trình, quý vị hãy gọi vào số điện thoại tại Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890, 202-205-7890. Hai vị bác sĩ của chuyên mục sẽ giải đáp các thắc mắc về sức khỏe của quý vị trong phần 2 của chương trình. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ, mời quý vị nghe An Tôn trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Thủ tướng của Iraq đã ban hành lệnh cấm du hành đối với một số quan chức quốc hội bị tố cáo tham nhũng. Theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Haider al-Abadi, lệnh cấm là biện pháp tạm thời áp dụng đối với những người bị cáo buộc và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi một cuộc điều tra được hoàn tất. Lệnh cấm này được đưa ra liên quan đến lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Khaled al-Obeidi, là người hôm 1 tháng 8 đã nói với các nhà lập pháp rằng Chủ tịch Quốc hội Salim al-Jaburi và một số nhà lập pháp khác đã cố gắng tống tiền ông để giành các hợp đồng béo bở của chính phủ. Ông Obeidi đã đưa ra các cáo buộc khi ông bị Quốc hội chất vấn liên quan đến những cáo buộc về tham nhũng trong Bộ Quốc phòng. Ông Abadi đã ra lệnh cho Ủy ban chống tham nhũng của nước này điều tra các cáo buộc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái tuyên bố rằng cuộc đảo chính thất bại hồi tháng trước đã được lập âm mưu ở bên ngoài đất nước. Ông Erdogan nói trong một bài phát biểu trên truyền hình là cuộc đảo chính này không phải là một sự kiện được lên kế hoạch ở trong nước. Những kẻ tham gia ở bên trong đã thực hiện một kịch bản đảo chính được soạn ra ở bên ngoài. Những lời cáo buộc này có phần chắc nói đến giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, một người chống ông Erdogan. Ông Gulen đã sống ở Mỹ trong gần 2 thập niên và đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào tới cuộc nổi dậy. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen, 75 tuổi, và đã gửi các tài liệu về sự dính líu của ông trong cuộc đảo chính thất bại cho các quan chức của Mỹ. Ông Erdogan cũng cáo buộc phương Tây đã hỗ trợ khủng bố. Đây là một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất đối với các đồng minh phương Tây của ông kể từ cuộc đảo chính bất thành hồi ngày 15 tháng 7. Ông nói, thật không may, phương Tây đang hỗ trợ khủng bố, đứng về phía những kẻ âm mưu đảo chính. Những người mà chúng ta tưởng là bạn đang đứng cùng những kẻ âm mưu đảo chính và những kẻ khủng bố. Ông Erdogan đã cáo buộc cụ thể Liên hiệp châu Âu không làm đúng lời hứa của họ trong việc đền đáp cho Thổ Nhĩ Kỳ đối với việc kiềm chế những người nhập cư bất hợp pháp. Cho dù theo lời ông, chính phủ đã đạt thành công rất lớn trong vấn đề này. Hơn 50.000 người đã mất việc làm trên cả nước và hơn 18.000 người đã bị giam giữ do có liên quan tới âm mưu đảo chính. Những con số lớn này đã dẫn đến những lời chỉ trích và các quan ngại từ các chính phủ phương Tây và các nhóm nhân quyền. Theo Bộ trưởng Thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc đảo chính bất thành đã làm nền kinh tế của đất nước thiệt hại khoảng 100 triệu đô la. Một nhóm các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt ở Washington để gây sức ép với giới chức Mỹ phải đáp ứng yêu cầu của Ankara đòi dẫn độ một cựu giáo sĩ Hồi giáo bị cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước nằm ở giữa châu Âu và châu Á. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói không trao ông Fethullah Gulen cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây xáo trộn mối quan hệ giữa hai nước và cũng sẽ có liên quan trực tiếp đến sự ổn định khu vực. Ông Taha Ozan, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ, nói vào thời điểm khi mà cuộc đấu tranh quyền lực đang leo thang, không thể nào chấp nhận được khả năng người chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được ở lại tại một nước đồng minh và có thể trốn thoát khỏi nước Mỹ mà không bị bắt giữ. Cuộc họp tại Bộ Tư pháp Mỹ có tính hợp tác, nhưng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố nếu Washington không lưu tâm tới yêu cầu của Ankara đòi dẫn độ ông Gulen. Các quan chức Mỹ không thảo luận về kết quả của lời yêu cầu dẫn độ tại thời điểm này, mà chỉ trả lời rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang nghiên cứu hồ sơ đòi dẫn độ của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên trong cuộc họp báo hàng tuần hôm mùng 2 tháng 8 đã không nói về vụ đào tẩu của người Bắc Triều Tiên được cho là đang tìm cách xin tị nạn tại phái bộ ngoại giao của Seoul ở Hồng Kông. Bắc Kinh cũng chưa đưa ra bình luận về tin tức nói rằng Yong Yeon Ri, một sinh viên Bắc Triều Tiên 18 tuổi, người đã tham dự một cuộc thi toán quốc tế tại Hồng Kông hồi tuần trước, đã xin tị nạn tại lãnh sự quán Nam Triều Tiên, theo tờ South China Morning Post. Người ta không trông đợi Nam Triều Tiên sẽ công khai đề nghị Trung Quốc cho phép sinh viên Bắc Triều Tiên đi đến Seoul hoặc một nước thứ ba với lý do nhân đạo. Có phần chắc hai bên sẽ đàm phán âm thầm. Để làm nản chí những người tị nạn, Bắc Kinh đã có tiếng là trì hoãn hàng tháng, thậm chí hàng năm trước khi trục xuất những người đào thoát đến một nước thứ ba. Trong những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, gần như luôn luôn có những người Bắc Triều Tiên xin tị nạn leo qua tường của các phái bộ ngoại giao nước ngoài tại Trung Quốc. Bằng cách buộc những người xin tị nạn ở Trung Quốc phải ở lại bên trong các phái bộ ngoại giao như những người bị cầm giữ và tăng cường an ninh ở cả hai bên biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Những biện pháp này đã giảm rất nhiều người Bắc Triều Tiên xin tị nạn ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Một số nước như Việt Nam và Mông Cổ đã tăng cường an ninh biên giới. Nhiều người giờ đây đi tới Lào hoặc thậm chí cố gắng đi tiếp đến Thái Lan. Ở đó, chính phủ đã cho phép người Bắc Triều Tiên đi quá cảnh một cách an toàn đến Nam Triều Tiên.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Các cuộc thăm dò chính trị tại Hoa Kỳ cho thấy ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã lấy lại thế thượng phong so với ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump. Tiếp theo sau đại hội đảng Dân Chủ tuần trước, khi mà bà và nhiều diễn giả khác tấn công khả năng của ông Trump để có thể lãnh đạo nước Mỹ. Mời quý vị nghe bài tường thuật của thông tín viên đài VOA qua phần trình bày của Hoàng Long và Hoài Hương.
Ông Trump, một tỷ phú bất động sản, đang vận động chức vụ công cử đầu tiên, cũng đã chứng kiến mức ủng hộ dành cho ông tăng vọt trong kết quả thăm dò so với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngay sau đại hội đảng Cộng Hòa cách đây 2 tuần lễ. Khi mà các thành viên đảng Cộng Hòa tung ra một loạt những lời chỉ trích và châm biếm bà Clinton. Nhưng nay thì các đại hội tổ chức mỗi 4 năm một lần đã qua. Chương trình tin tức của đài CBS nói bà Clinton dẫn trước với tỷ lệ 46% so với 39% dành cho ông Trump, tương tự với các số liệu hồi trung tuần tháng 6 là 43% ủng hộ bà Clinton so với 37% ủng hộ ông Trump. Một cuộc thăm dò do hệ thống truyền hình CBS thực hiện trong những ngày sau khi ông Trump giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa hơn một tuần qua, cho thấy là mức độ ủng hộ dành cho hai ứng cử viên ngang ngửa với nhau là 42%. Đài CBS còn nói rằng, cuộc thăm dò mới nhất của họ cho thấy cử tri tiếp tục có quan điểm tiêu cực về cả bà Clinton lẫn ông Trump, mặc dù vị thế của cả hai ứng cử viên này đã cải thiện đôi chút sau đại hội của mỗi đảng. Đối với bà Clinton, tỷ lệ của cử tri có quan điểm tích cực là 36%, so với những người có quan điểm tiêu cực về bà là 50%. Trong khi đối với ông Trump, các số liệu này lần lượt là 31% tích cực và 52% là tiêu cực.
Một cuộc thăm dò do hệ thống truyền hình CNN và tổ chức ORC thực hiện mà kết quả được công bố vào chiều tối thứ Hai cho thấy bà Clinton dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ cao hơn nữa là 52%. So với 43% dành cho ông Trump. Cuộc thăm dò của CNN ngay sau đại hội đảng Cộng Hòa cho thấy ông Trump dẫn trước 48 so với 45 dành cho bà Clinton. Cuộc thăm dò của CNN cũng cho thấy đại hội đảng Dân Chủ dường như đã tăng tỷ lệ người Mỹ tin tưởng vào các chính sách của bà sẽ đưa đất nước tiến lên theo đúng hướng, từ 43% trước đại hội của cả hai đảng lên tới 48% hiện nay. Trong một cuộc thăm dò hậu đại hội khác, tổ chức thăm dò chính sách công cho thấy bà Clinton dẫn trước 46 trên 41 Trong cuộc thăm dò bao gồm cả hai ứng cử viên tổng thống khác là ông Gary Johnson có lập trường tự do cấp tiến, được 6% đối tượng thăm dò ủng hộ, và bà Jill Stein thuộc Đảng Xanh được 2% đối tượng ủng hộ. Ông Dean Debnam, chủ tịch của tổ chức Public Policy Polling nhận định, những thắng lợi đạt được sau Đại hội Đảng Cộng Hòa và Đại hội Đảng Dân Chủ dường như đã triệt tiêu lẫn nhau và về cơ bản đưa cuộc tranh đua trở lại vị trí cũ của cách đây một tháng. Một tổ chức khác chuyên thực hiện các cuộc thăm dò là Viện Gallup nói, người Mỹ hầu như chia đều ra làm hai về cách mà họ đánh giá Đảng Dân Chủ sau đại hội của đảng này, với 44% đối tượng thăm dò có cái nhìn tích cực về Đảng Dân Chủ và 42% có cái nhìn tiêu cực hơn. Tuy nhiên, Viện Gallup nói rằng một cuộc thăm dò riêng rẽ thực hiện ngay sau Đại hội Đảng Cộng Hòa cho thấy chỉ có 35% người Mỹ có quan điểm tích cực về Đảng Cộng Hòa so với 52% đối tượng có cái nhìn tiêu cực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nữ dân biểu Đài Loan bị chặn tại sân bay Việt Nam. Một dân biểu Đài Loan cáo buộc Hải quan Việt Nam giữ bà tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội nhiều giờ đồng hồ khi bà chuẩn bị lên máy bay để tới nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh. Trên trang Facebook cá nhân, chiều 1 tháng 8, bà Tô Trị Phân viết rằng chính quyền Việt Nam đã, theo lời bà, tịch thu hộ chiếu và không cấp cho bà thẻ lên máy bay. China Post đưa tin, nữ dân biểu của Đảng Dân Tiến của Đài Loan cùng với nhóm đi cùng với bà tới sân bay ở Nội Bài, chuẩn bị bay tới thành phố Vinh rồi sau đó dùng xe buýt di chuyển tới Hà Tĩnh để tới nhà máy thép Formosa. Theo trong web Focus Taiwan, đại diện của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Việt Nam đã phải can thiệp để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhóm. Trang này cũng đưa tin rằng bà Tô tới Việt Nam với tư cách cá nhân từ ngày 31 tháng 7 tới ngày 4 tháng 8. Ngoài Formosa Hà Tĩnh, bà còn dự tính tới thăm các doanh nhân Đài Loan hoạt động tại đây nhằm tìm hiểu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Sau sự cố trên, bà Tô cho biết rằng thay vì đường hàng không, đoàn của bà đã phải di chuyển bằng đường bộ. Hải quan sân bay Nội Bài chưa lên tiếng phản hồi trước các cáo buộc của nữ dân biểu Đài Loan. Chuyến đi của bà Tô diễn ra một tháng sau khi Formosa thừa nhận trách nhiệm về thảm họa ô nhiễm môi trường gây ra cái chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Người dân Mai Thạnh ở Hà Tĩnh, một trong những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc này, nói với VOA Việt ngữ rằng ông sẵn sàng gặp mặt và nói chuyện với nhóm dân biểu Đài Loan. Ông nói thêm.
Một cái thống nhỏ của Đài Loan sáng năm ảnh hưởng đến Việt Nam, nhưng đến họ phải can thiệp, họ phải sáng. Chúng tôi đang sang cá rồi, chúng tôi sợ là họ không cho gặp được chứ.
Ngoài việc nhận trách nhiệm, Formosa cũng đồng ý đền bù cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục sự cố. Ông Thạnh cho biết ông chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ số tiền trên. Ông nói thêm. Trong một diễn biến khác liên quan, khi tiếp xúc với cử tri Thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 8, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã trả lời các câu hỏi liên quan tới vụ Formosa. Báo điện tử Vietnamnet dẫn lời ông Quang nói rằng nhà đầu tư đã thừa nhận và cam kết khắc phục không để tái diễn, đồng ý hỗ trợ chuyển đổi cho người dân, đảm bảo thay đổi công nghệ để tránh tái diễn các sự cố môi trường trong tương lai. Chủ tịch Việt Nam được dẫn lời nói xin trích, nhưng không phải vì thế mà không xem xét các trách nhiệm khác. Những hành vi vi phạm này sẽ được điều tra xử lý nghiêm, ví dụ như hành vi chôn lấp rác thải đã gây ra ở Hà Tĩnh và lại mới xảy ra ở Đồng Nai. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam được Vietnamnet dẫn lời nói thêm, chúng ta không chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá, phải đảm bảo được chủ quyền, lợi ích an ninh, đời sống yên bình của người dân và sẽ tiến hành rà soát lại tất cả các dự án đầu tư của vốn nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tướng Campuchia đáp trả cư dân mạng Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đầu tuần này đã lên tiếng nói rằng Việt Nam không phải là sếp của mình sau khi một cư dân mạng người Việt viết trên Facebook của ông rằng ông đã phản bội nước láng giềng. Trên trang cá nhân của người đứng đầu nội các Campuchia, một người có tên Phạm Đức Hiển viết bằng tiếng Khmer rằng ông Hun Sen đã phản bội Việt Nam. Lời bình luận này đã khiến Thủ tướng Campuchia lên tiếng phản bác, nói rằng Campuchia là một nước độc lập nhưng tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Ông viết thêm, xin trích, tại sao bạn lại nói tôi phản bội Việt Nam? Việt Nam là cha hay là quốc vương của tôi? Tôi phải thành thực nói với bạn rằng Việt Nam không phải là sếp của tôi. Thủ tướng Hun Sen sau đó nói thêm rằng, người bình luận nên tôn trọng luật pháp Campuchia nếu đang sinh sống ở vương quốc này, còn nếu đang sống ở Việt Nam, họ phải yêu quý các nhà lãnh đạo Việt Nam. Theo báo chí Campuchia, Facebooker Phạm Đức Hiển không phản hồi trước những lời bình luận của ông Hun Sen. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Campuchia buộc phải lên tiếng về mối quan hệ với Việt Nam. Năm ngoái, ông Hun Sen nói rằng ông không sợ bất kỳ ai kể cả Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng Phnom Penh sẽ đưa chính quyền Hà Nội ra tòa công lý quốc tế cũng như Hội đồng Bảo an nếu vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Thủ tướng Campuchia đã tuyên bố như vậy sau khi bị chỉ trích rằng ông không dám kiện Việt Nam về vấn đề biên giới và rằng Việt Nam là chủ của ông. Lâu nay, phe đối lập Campuchia vẫn dùng con bài biên giới để làm suy yếu vị thế của Thủ tướng Hun Sen, nhưng người đứng đầu chính phủ Campuchia luôn bác bỏ cáo buộc đó.
Trở lại bản tin quốc tế, thưa quý vị, các vụ xả súng giết người hàng loạt ngày nay đã trở thành một phần đáng buồn của cuộc sống hàng ngày trong xã hội Mỹ. Nhưng cách đây 50 năm về trước, nước Mỹ đã rúng động khi một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến trở thành một sinh viên ngành kỹ sư, leo lên tòa tháp cao nhìn xuống khuôn viên trường Đại học Texas ở Austin và bắt đầu nổ súng bừa bãi xuống những người bên dưới. Anh sinh viên này đã giết hơn 12 người và làm bị thương hơn 30 người trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Từ thành phố Austin, thủ phủ của bang Texas, nơi đài tưởng niệm vinh danh các nạn nhân trong vụ xả súng, thông tín viên Greg Flakus của VOA gửi về bài tường trình sau đây do Hoài Hương trình bày.
Buổi lễ tưởng niệm sự cố này khởi sự vào đúng thời khắc vụ xả súng bắt đầu cách đây 50 năm về trước. Đài tưởng niệm là một đá hoa cương màu hồng có khắc tên của 17 người đã thiệt mạng trong ngày hôm ấy, hay sau đó vì những vết thương trong sự cố này. Thông tin viên Flakers của đài chúng tôi tường trình. Với đài tưởng niệm này, cả những người sống sót lẫn gia đình của những nạn nhân đã chết hy vọng có thể rốt cuộc bỏ lại sau lưng thảm họa này. Đài tưởng niệm được đặt ngay dưới chân của tòa tháp, nơi mà vào năm 1966, hung thủ Charles Whitman trong tình trạng điên loạn đã sử dụng khẩu súng trường bắn xuống phía dưới từ tòa tháp cao 70 mét. Một trong những người đầu tiên bị thương là Claire Wilson James. Cô đã sống sót qua vụ xả súng, nhưng đã bị sảy thai. Cô hồi tưởng lại như sau.
Xin cho đài tưởng niệm này còn lại đây trong khuôn viên đại học này và trong tâm trí của chúng ta như một nhắc nhở về sức mạnh mà mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một cộng đồng đầy tình yêu thương nhau.
Anh sinh viên đã can đảm chạy ra để mang cô Claire vào nơi an toàn. Giờ là diễn viên Artley Snuff, nói rằng vụ xả súng đã để lại nơi anh nhiều vết thương về tinh thần.
Như tại Newtown, Aurora hay Orlando, chúng tôi cũng được nhiều vị tư vấn giúp để đối phó với những nỗi mất mát sau sự cố. Họ biết rằng chúng tôi cần phải nói về sự cố này, nhưng thời ấy vào năm 1966, những sự việc như vậy gần như không bao giờ xảy ra.
Một anh hùng khác trong ngày hôm ấy là Ramiro Ray Martinez, người đã cùng cảnh sát viên McCoy của thành phố Houston chạy lên đài quan sát rồi bắn chết hung thủ. Ông Martinez nói,
khẩu súng của tôi không nạp đạn, vì vậy tôi với ra sau, giật lấy khẩu súng ngắn và bắn một loạt đạn vào hung thủ bắn xẻ, bởi vì anh ta vẫn cầm một khẩu súng M1 trong tay và đang có cử chỉ như muốn ra tay. Tôi muốn bảo đảm anh ta không thể bắn tôi.
Những người cổ vũ cho quyền sở hữu súng ống lưu ý một cách hợp lý rằng thường dân mang theo súng ống có thể đóng một vai trò để khống chế kẻ bắn xẻ. Nhưng sau khi anh ta đã chết, những phát súng bắn từ phía bên dưới có thể đặt Martinez và các cảnh sát viên khác trong thế bị nguy cơ bắn nhầm. Đây cũng là ngày mà Nghị viện tiểu bang Texas chọn để thi hành một luật mới cho phép mang theo súng ống công khai trong khuôn viên trường đại học. Một ý kiến đã bị đa số sinh viên và các nhân viên nhà trường chống đối. Nhưng cả hai bên ủng hộ và chống đối quyền mang súng ống công khai để dẹp qua những bất đồng để dự lễ khánh thành đài tưởng niệm. Và hiệu trưởng của trường đại học Texas Gregory Fanvest nhấn mạnh những hành vi quả cảm, anh hùng thay vì bạo lực đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Hiệu trưởng Fanvest phát biểu.
By focusing on the good, on the stories of the heroes,
bằng cách tập trung vào những điều thiện và những câu chuyện của các anh hùng và ăn mừng cuộc đời của những người sống sót đang có mặt với chúng ta chiều hôm nay, sau rốt chúng ta có thể tưởng nhớ lại và tìm cách vượt thắng gánh nặng của quá khứ.
Tòa tháp trong khuôn viên trường ở Austin vẫn là một biểu tượng của giáo dục và tiến bộ, và cả những người sống sót qua vụ xả súng lẫn những người đang làm việc và học tập tại đây mong muốn cắt bỏ mối liên hệ giữa tòa tháp này với vụ xả súng đã gây nhiều chết chóc của một người điên loạn đã xảy ra cách đây nửa thế kỷ.
Một luật có hiệu lực hôm mùng 1 tháng 8 cho phép một số người có giấy phép giữ súng được mang vũ khí của họ vào các lớp học ở Texas. Những người ủng hộ các luật này nói nó có thể giúp ngăn chặn các vụ bắn người hàng loạt, trong khi những người chỉ trích lại cho rằng nó có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn tại các trường học. Dakota Ives, sinh viên Đại học North Texas, nói: "Kể từ khi chúng tôi biết về luật này, tôi đã thực sự mong chờ nó. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi biết rằng tôi có thể mang súng đến học khu. Người ta nghe rất nhiều điều về những việc xấu, về những vụ nổ súng và hãy làm sao để có thể bảo vệ bản thân mình tốt hơn." Luật về mang súng vào học khu được khối các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đa số và Thống đốc Texas Greg Abbott thúc đẩy. Luật này làm cho Texas trở thành một trong số ít các tiểu bang cho phép sinh viên mang theo súng ngắn kín đáo vào học khu. Chủ sở hữu phải từ 21 tuổi trở lên và có giấy phép mang súng ngắn không phải chỉ trong lớp mà trong cả tòa nhà, cả các tòa nhà của toàn bộ các trường đại học công lập, kể cả hệ thống trường đại học Texas có hơn 214.000 sinh viên. Tuy nhiên, không thể trưng ra súng trong lớp và bất kỳ khẩu súng ngắn nào trong học khu cũng phải được để ở trong bao đựng và không được nhìn thấy. Một số giáo sư Đại học Texas đã cố gắng để ngăn chặn luật này có hiệu lực. Họ đã vận động và lập luận rằng thanh niên, vũ khí và cuộc sống sinh viên có thể tạo ra một tình huống nguy hiểm. Các trường tư như Texas Christian, Rice và hệ thống Đại học Baylor và một số trường khác vẫn có thể cấm súng theo luật mới của bang. Trường đại học tư duy nhất ở Texas đã cho phép mang súng vào học khu là Đại học Amberton. Trường này có 2.000 sinh viên.
Và ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump và cha mẹ của một binh sĩ Mỹ người Hồi giáo đã ngã xuống. Tiếp tục cuộc khẩu chiến đã nổ ra khi ông Trump buông lời gia biểu ông Kirk Ken về bài phát biểu mà ông đưa ra tại Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc hồi tuần trước. Ông Khan và vợ là bà Gazala hôm thứ Hai đã tiếp xúc với nhiều cơ quan truyền thông, kể cả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông bà Khan đã dành cho ban tiếng Urdu của VOA cuộc phỏng vấn sau đây. Mời quý vị theo dõi chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Đại úy lục quân Humayun Khan là một binh sĩ Mỹ theo Hồi giáo, hy sinh trong một vụ đánh bom tự sát cách đây 12 năm tại Iraq. Trong cuộc trao đổi với ban tiếng Urdu của VOA, bà Ghazala Khan hồi tưởng về lần cuối cùng bà nói chuyện với con trai.
He called on Mother's Day.
Nó gọi điện thoại cho tôi vào ngày của mẹ để chúc mừng tôi và tôi nói với nó, con đừng làm anh hùng, chỉ cần giữ an toàn thôi, ở trong trại đừng đi ra ngoài. Nó nói, mẹ ơi, con có trách nhiệm phải đảm đương.
Bà Khan đã đứng bên chồng trên sân khấu tại Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc vào tuần trước, khi ông công kích ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump về những phát biểu khinh thường người Hồi giáo. Trên bục diễn thuyết, ông Khan ngỏ lời trực tiếp với ông Trump.
You have sacrificed nothing.
Ông chẳng hy sinh bất cứ thứ gì và chẳng hy sinh cho bất cứ ai.
Tỷ phú địa ốc Trump đáp lại.
I think I made a lot of sacrifices. I work very, very hard. I've created.
Tôi nghĩ tôi đã hy sinh rất nhiều đó chứ. Tôi đã làm việc rất rất chăm chỉ. Tôi đã tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm.
Trong cuộc phỏng vấn với VOA, ông Khan đặt câu hỏi.
How would this candidate be elected? Is he going to be the cause?
Làm thế nào mà ứng cử viên này sẽ đắc cử? Liệu ông ta sẽ là nguyên nhân làm chìm con tàu mang tên Đảng Cộng Hòa?
Về phần ông Trump, cuộc khẩu chiến dẫn đến một loạt thông điệp mà ông đăng trên trang Twitter. Ông viết, tôi bị ông Khan công kích tàn tệ. Chẳng lẽ tôi không được phép đáp trả hay sao? Và chuyện này không phải là chuyện về ông Khan, người đi hết đầu này đến đầu kia trả lời phỏng vấn, mà là về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan và nước Mỹ. Hãy khôn ra đi. Đây chỉ là tuyên bố mới nhất trong một loạt những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump. Nhưng những chuyên gia chính trị không chắc chuyện này sẽ gây tổn hại cho ông. Nhà phân tích Kyle Condit của Trung tâm Chính trị thuộc Đại học Virginia nhận định.
As of a few days ago, in some polls, he was leading Hillary Clinton. And so, what incentive?
Tính tới mấy ngày trước, ông ấy còn đang dẫn trước bà Hillary Clinton. Và vì thế, nhìn từ quan điểm của ông ấy thì cần gì phải thay đổi? Ông ấy có thể lý luận rằng ông ấy đã không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào vì những điều mà ông ấy đã nói.
Ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh của ông Trump, Mike Pence, viết trên trang Facebook. Donald Trump và tôi tin rằng đại úy Humayun Khan là anh hùng của nước Mỹ và gia đình của anh, giống như tất cả các gia đình sao vàng, phải được mỗi một người Mỹ trân trọng. Những nhân vật khác của Đảng Cộng Hòa cũng đưa ra những phát biểu tương tự. Cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa John McCain nói ông không tán đồng với ông Trump và bày tỏ hy vọng rằng người dân Mỹ hiểu rằng những phát biểu này không đại diện cho quan điểm của Đảng Cộng Hòa.
Hôm 1 tháng 8, Mỹ công bố đã tiến hành các cuộc không kích chính xác hôm 1 tháng 8 đánh vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Libya theo yêu cầu của Chính phủ Đoàn kết Quốc gia, gọi tắt là GNA. Các cuộc không kích đã được tiến hành xung quanh thành phố ven biển Sirte. Nơi này, trong hơn một năm qua, đã là một thành trì của IS và hiện giờ là mục tiêu của một cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ GNA. Người đứng đầu Hội đồng Tổng thống Libya Fayez Sarraj cho biết các cuộc không kích của Mỹ sẽ được giới hạn trong khu vực xung quanh Sirte và sẽ không kéo theo sự hiện diện của các binh sĩ tác chiến trên bộ. Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông Eric Schultz, cho biết sự trợ giúp của Mỹ tại Libya sẽ giới hạn trong các cuộc không kích và vấn đề chia sẻ thông tin. Ông cho biết Tổng thống Obama đã khẳng định rõ rằng ông sẽ không cho phép các nhóm như Nhà nước Hồi giáo IS hay những kẻ khủng bố khác có bất kỳ nơi trú ẩn an toàn để hãm hại nước Mỹ. Ông nói các cuộc không kích ở Libya phù hợp với đường lối tiếp cận đó. Nam Triều Tiên hôm 2 tháng 8 đã phạt hãng sản xuất ô tô Đức Volkswagen 18 triệu đô la và cấm hãng bán 80 mẫu xe khác nhau. Nam Triều Tiên nói rằng Volkswagen đã thao túng các mức khí thải cũng như các cuộc kiểm tra về tiếng ồn. Quyết định do Bộ Môi trường công bố là đòn mới nhất đánh vào hãng ô tô này. Tháng 11 năm ngoái, hãng ô tô Volkswagen đã bị Nam Triều Tiên phạt 12,7 triệu đô la và tước giấy chứng nhận đối với hơn 125.000 chiếc xe chạy bằng diesel.
Bước sang phần 2 của chương trình, thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cảnh báo 77 trẻ sơ sinh thiếu sữa mẹ trong những giờ đầu tiên sau khi chào đời sẽ có nguy cơ tử vong cao trong vòng một tháng. Để đánh dấu tuần lễ cho con bú thế giới, từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 7 tháng 8, UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các bà mẹ hãy cho con bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên. Trong chuyên mục phụ nữ kỳ này, thông tín viên VOA Lisa Sland tường trình từ trụ sở Liên Hiệp Quốc về tình trạng cho con bú sữa mẹ trên thế giới và Khánh An sẽ mang lại cho quý vị một số tin chi tiết về tình hình cho con bú sữa mẹ tại Việt Nam. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói trẻ sơ sinh nên được bú sữa mẹ ngay từ những giờ phút đầu tiên của cuộc đời. Việc này giúp cho trẻ có được các dưỡng chất, kháng thể cần thiết, Ngoài ra, sự gần gũi với người mẹ khi được cho bú cũng giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật và tử vong. UNICEF nói càng chậm trễ cho con bú sau khi sinh, trẻ càng có nguy cơ tử vong cao trong tháng đầu đời. Cơ quan này cảnh báo việc chậm trễ cho con bú sau 24 tiếng sau khi sinh sẽ làm tăng đến 80% nguy cơ này. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết sẽ có hơn 800.000 trẻ em được cứu sống nếu tất cả trẻ em đều được cho bú sữa mẹ mà không thêm gì khác ngay từ giây phút đầu đời cho đến khi được 6 tháng. Điều đáng tiếc, theo Tổ chức Y tế Thế giới, là thông điệp này được thực hiện một cách chậm chạp trên toàn thế giới. Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Fadila Chaif cho biết những bà mẹ mới sinh không được hỗ trợ và khuyến khích cho con bú.
The slogan this year is breastfeed anywhere, anytime, because it's also, as I said, the role of society to make this possible.
Khẩu hiệu năm nay là cho con bú mọi nơi, mọi lúc, bởi vì như tôi nói, đây cũng là vai trò của xã hội, phải tạo điều kiện cho các bà mẹ muốn cho con bú. Thực vậy, đây đúng là một vấn đề cũ. Chúng ta phải luôn cổ vũ việc cho con bú nhiều hơn vì những lợi ích của việc bú sữa mẹ. Đây thực sự là nguồn thực phẩm lý tưởng cho trẻ sơ sinh.
Tại Việt Nam, một nghiên cứu độc lập của Bộ Y tế vừa công bố hôm 5 tháng 7 cho biết tỷ lệ bà mẹ Việt Nam nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu chỉ đạt 19,6%, khiến Việt Nam bị rơi vào nhóm có tỷ lệ cho con bú sữa mẹ thấp nhất thế giới, còn thấp hơn cả Lào và Campuchia. Có nhiều nguyên nhân khiến cho phụ nữ Việt Nam hiện nay ngại cho con bú, bao gồm cả việc giữ gìn hình thể, chạy theo nhịp sống, lẫn những quan niệm sai lầm. Theo như chị Như Thảo, một nhân viên truyền thông sinh sống tại Sài Gòn.
Rất là nhiều cái người phụ nữ trẻ cảm thấy là cho con bú là phiền phức đó. Cho nên là bú sữa bắp thì nó dễ hơn. Rồi cái thứ hai á là theo như lời nhiều những lời truyền miệng với nhau á thì là bú sữa mình sữa ngoài á thì là nó nhiều chất hơn sữa mẹ, rồi dễ tăng cân hơn. Với lại là cái tỷ lệ mà phụ nữ sữa nó cũng có ảnh hưởng rất nhiều á. Trong cái phần đó có một số phụ nữ là họ sữa mực, họ nâng ngực mà đặt xuống ngực á thì họ không cho con bú nữa.
Bà Chaif của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc bú sữa mẹ sẽ giúp trẻ chống lại nhiều căn bệnh phổ biến. Trẻ được bú sữa mẹ cũng đạt kết quả cao hơn trong những bài trắc nghiệm trí thông minh, ít bị béo phì và ít có nguy cơ bị tiểu đường sau này. Nhưng nhiều bà mẹ Việt Nam lại quan niệm nuôi con tốt là phải làm cho con bụ bẩm, béo tròn, nên nhiều người ít quan tâm đến những nguy cơ trên và thích cho con dùng sữa bột hơn là bú sữa mẹ.
Cái quan niệm của người Việt đó trẻ con là cứ phải mập chứ đã. Cứ nhìn thấy một đứa trẻ nó phải béo lên thì phải tống cho nó ăn thật nhiều vào để cho nó mập lên chứ đã. Còn cái chuyện mà nguy cơ béo phì hay thừa chất thì trong tương lai là hầu như là thả thấy mọi người đa số là bỏ qua luôn á.
Bà Chaif nói với đài VOA rằng những chiêu thức quảng cáo sữa bột không phù hợp tiếp tục là nguyên nhân khiến cho các bà mẹ không chịu cố gắng cho con bú.
And what we are not against them producing this kind of milk. What we are against is the fact that they promote it as if.
Chúng ta không chống lại việc sản xuất sữa. Điều mà chúng ta chống ở đây là thực tế mà họ quảng bá chúng như thể chúng có giá trị tương đương với sữa mẹ vậy. Đây là điều dối trá. Chúng không thể tương đương được.
Ảnh hưởng của quảng cáo sai lệch cũng là nguyên nhân chính khiến các bà mẹ ở Việt Nam ít cho con bú. Khảo sát do Bộ Y tế Việt Nam đưa ra cho biết, có đến 80% phụ nữ được hỏi, nói họ thường xuyên nhận được những mẫu sản phẩm thay thế sữa mẹ miễn phí trong thời gian mang thai hoặc ngay sau khi sinh con. Ngoài ra, những phụ nữ này cũng cho biết có khoảng 76% nhân viên y tế tại Việt Nam đã gợi ý cho họ sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ. Nghiên cứu do Bộ Y tế Việt Nam công bố cũng cho biết rất nhiều công ty sữa ở Việt Nam vì lợi nhuận đã tìm cách lách luật để quảng cáo về những ưu việt của các sản phẩm thay thế sữa mẹ, khiến nhiều bà mẹ ngộ nhận rằng cho con sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ sẽ giúp con lớn nhanh và thông minh hơn. 34% nhân viên y tế được khảo sát tại Việt Nam cũng cho biết đại diện các công ty sữa đã đến tận cơ sở y tế của họ để thu thập thông tin của các thai phụ và cung cấp tài liệu quảng cáo. Ngay sau khi thai phụ vừa sinh con là các công ty sữa gọi điện thoại đến để tư vấn dùng các loại sản phẩm thay thế sữa mẹ. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói, nỗ lực thúc đẩy việc cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ ngay sau khi chào đời trên toàn cầu đã diễn tiến chậm chạp trong 15 năm qua. Các khảo sát cho biết ở vùng cận Sahara của Phi Châu, nơi tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi tử vong cao nhất thế giới, tỷ lệ cho con bú ngay sau khi chào đời vẫn không thay đổi. Còn tại Việt Nam, nhiều chuyên gia y tế lo ngại nếu không có biện pháp hiệu quả trong việc khuyến khích phụ nữ cho con bú và ngăn chặn các sai phạm trong quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, thì sẽ rất khó đạt được mục tiêu toàn cầu của Hội đồng Y tế Thế giới là mỗi quốc gia phải có ít nhất 50% trẻ sơ sinh được cho bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng vào năm 2025. Quý vị đang nghe chương trình VOA Việt ngữ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Vừa rồi là chuyên mục phụ nữ. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890, 202-205-7890, hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Thưa tôi bác sĩ Liên, tôi sẵn sàng để trả lời một số câu hỏi mà MC sẽ nêu ra. Thưa vâng, tôi hiểu.
Vâng, chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, thưa tôi bác sĩ Liên, dạ, xin chào MC Khánh An. Kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng.
Bác sĩ Đích, chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, Khánh An cũng xin chào hai bác sĩ và kính chào quý vị thính giả. Hiện nay thì ban kỹ thuật của đài đang cố gắng liên lạc với ông Nhật Nguyễn, là một vị thính giả đã hẹn để mà có thể lên hỏi câu hỏi với lại hai bác sĩ đó. Nhưng mà hiện nay thì có một số cái trục trặc kỹ thuật, cho nên trong khi mà chờ đợi đó thì chúng tôi sẽ bên ban kỹ thuật có thông báo cho chúng tôi biết rằng là có ông Hải từ Georgia đã liên kết được với chúng tôi, và bây giờ thì Khánh An xin gửi lời chào đến ông Hải ạ. Xin ông gửi lời chào đến hai bác sĩ Đích và bác sĩ Liên ạ.
Dạ cảm ơn.
Alo. Dạ vâng.
Thưa ông. Chào ông Hải, tôi là bác sĩ Liên. Dạ, bọn tôi sẵn sàng để chờ câu hỏi của ông về y học thần thức. Ông có vấn đề gì đó xin ông cho biết ạ.
Dạ, em tên Hải, xin chào bác sĩ. Có một vấn đề của cháu, của con của em đó, là cháu nó năm nay nó 15 tuổi. Mà cháu có đi bác sĩ hơn một năm nay rồi đó, là cái đầu của cháu đó nó bị gầu, rồi nó ngứa, rồi nó bị đỏ trên đó bác sĩ. Thì cháu có đi bác sĩ được mấy lần mà đổi bác sĩ là ba bác sĩ khác nhau hết, thì bác sĩ cũng cho cái thuốc mà bôi cái ointment với cái loại thuốc nữa bôi trên đầu cho cháu là hơn một năm nay rồi, mà đi bác sĩ đổi bác sĩ khác nó cũng vẫn, nên là có lúc nó hết 3-4 ngày rồi nó lại trở lại, thì đi bác sĩ khác thì bác sĩ nó cũng nói y chang như vậy, là cũng có những trường hợp của cháu là cũng những cháu khác á, này thì nó cũng vậy, có khi nó 1-2 năm nó hết rồi nó trở lại, nhưng mà của trường hợp của cháu đó thì nó lại cứ bôi 3-4 lần xong nó lại trở lại nữa, thành ra cháu mới gọi cho bác sĩ để hỏi xem bác sĩ có một cái gì để cho cháu nó có thể nó giúp cho cháu được không á, thì
dạ,
nhờ bác sĩ.
Dạ cảm ơn ông Hải. Câu hỏi dạ. Ông Hải đặt ra cho cháu 15 tuổi con của ông đó là cái vấn đề mà xảy ra cho rất nhiều người khi mà có gầu ở trên đầu, trên mặt, vân vân. Thế thì vấn đề này thì bác sĩ Đích sẽ có trả lời với ông bây giờ. Xong rồi chúng ta sẽ tóm tắt lại. Xin mời bác sĩ Đích vâng giải đáp ạ. Dạ vâng, chào ông Hải.
Dạ chào bác sĩ.
Dạ vâng, chào ông. Xin ông cho biết thêm một vài chi tiết là hồi nhỏ thì cháu có bị những cái bệnh gì về ngoài da không? Cháu có bị gầu không hồi nhỏ? Hay là cháu mới
không,
bị sau này?
Dạ
rồi?
Không.
Alo.
Dạ cháu không có bị, dạ.
Dạ vâng. Thế ngoài cái bệnh gầu ở trên đầu thì cháu không có những cái bệnh gì khác nữa. Chắc thế thì cháu còn trẻ, phải không ạ? Không có gì ở trên da cả, ngoài cái đầu.
Dạ. Dạ, trên cái cháu nó mới có một cái ở cái cánh tay, nó là nó ở khoảng một ngón tay út, nó khoanh tròn, nó cũng có một cái gớm chấm, cũng tình trạng cũng giống như như trên đầu, với một ở dưới bụng là hai cái thôi. Thì cũng có bôi thuốc đó, bây giờ bác sĩ bôi luôn cho để bôi luôn. Thì có lúc nó cũng hết rồi, có lúc nó cũng trở lại, chứ nó không hết hẳn bác sĩ. Dạ.
Dạ vâng. Ờ, cái bệnh gầu thì cũng không phải là hiếm, một số người có thể bị gầu. Thời cụ thể thì gầu là những cái mảnh mà chúng ta thấy, có thể thấy là những cái mảnh da, một phần của những cái mảnh nhỏ của da, của một phần của da nó chóc ra và nó ở trên đầu, có thể nhiều hoặc ít. Thì thông thường thì người bệnh có cảm thấy ngứa nữa. Và tôi cũng thấy là phụ nữ hay để ý, phụ nữ để ý đến da, đến cái bề ngoài của mình hơn là nam giới. Thì chúng tôi cũng hay gặp ở nữ giới, tuy nhiên cũng hay gặp ở nữ giới, tuy nhiên nó cũng xảy ra nhiều ở nam giới nữa. Chủ yếu thì nó là một có nhiều nguyên nhân, xin lỗi, người ta chưa biết rõ lắm nhưng nguyên nhân người ta nghĩ rằng là do một loại ký, một loại nấm sống ký sinh ở trên da của có thể là tất cả mọi người chúng ta, nhưng mà ở một số người thì cái loại nấm đó nó tác động lên trên da và nó làm ra cho cái gầu và có ngứa. Thì người ta thấy là người có gầu và ngứa thì thấy da đầu khó chịu và cảm thấy là nó khô. Những người cho rằng là những người đó ít ngại đi gội đầu vì sợ rằng là làm cho khó chịu, nhưng mà cái ý kiến đó cho rằng là như thế là không phải và nên gội đầu vì cái gầu đó nó tác dụng, nó để tác động lại trên da, nó tác dụng vào trên da, nó làm ra cái phản ứng làm thành có một cái phản ứng viêm. Cái gầu lúc đầu, giai đoạn đầu nó là một cái bệnh nhẹ, nó nhẹ, nó chỉ có gầu và ngứa thôi. Về lâu về dài có lẽ là như trường hợp của cháu, của con của ông là nó cái phản ứng viêm nó nổi lên, nó bị nhiều và nó thành ra một thứ viêm da mà chúng ta gọi là, chúng ta dịch là viêm da nhờn. Thì nó là một cái bệnh có do phản ứng viêm nữa, nên đúng, có lẽ là đúng như trường hợp như ông tả là nó khi tăng khi giảm và nó lâu hết. Quả thực nó là một bệnh, nó thuộc một loại bệnh mãn tính, tuy là ở ngoài da nhưng mà nó không nặng nề, nhưng mà nó cũng có lẽ cũng phiền. Thế cơ chế sinh bệnh thì như là tôi vừa mới nói là người ta nghĩ vậy thôi, nhiều người đồng ý như vậy, là một loại nấm sống ký sinh ở trên da mà nó vì lý do nào đó một số người dưới tác dụng của cơ địa hoặc là môi trường da, nhất là thời gian không khí lạnh và khô, nó triệu chứng nó nổi lên nhiều hơn và nó gây phản ứng viêm.
Cháu hỏi trong một cái là từ vì nó có gầu thì cháu cũng không có lo lắng, nhưng mà từ vì nó bị nó đỏ luôn, có những chỗ mà cái area, những cái chỗ có nó đỏ lên đấy chú.
Bây giờ tôi xin hỏi ông Hải thế này nhé, cháu 15 tuổi này mà cháu đã bị như vậy đó thì bao nhiêu lâu rồi ông Hải? Được một năm chưa?
Được một năm rồi đó bác sĩ.
Rồi thế thì cái mà nó đỏ lên ở trên da của cháu đó thì nó là màu vàng và màu đỏ, nó cái kích thước nó chừng độ vài milimét cho đến một nửa centimet, nó nổi lên rồi là nó chắp ra, hoặc nó ở trên da đầu này, nó ở trên các cái phía sau cái tai của cháu, rồi nó ở trên cái cánh mũi của cháu. Và ông có nói một cái yếu tố nó rất là quan trọng đó là cháu bị ở ngón tay, nó cũng bị như vậy, và ông sức thuốc cho cháu thì cháu nó bớt rồi nó bị lại. Bây giờ thì tôi phải nói với ông như thế này nhé, cái này đó như bác sĩ Bích vừa mới chỉ là cháu bị gọi là viêm da lờn, tức là nó cứ ở trong da mà nó sinh ra, nó có nhiều yếu tố, nhưng mà một cái yếu tố về nấm đó, như bác sĩ Đích nói đó, là cái phần quan trọng nhất. Và chúng ta phải chữa vào hướng đó thì cháu mới hết được. Thế thì vào đến chỗ này đó, thì ông cho tôi biết rằng là thuốc của các bác sĩ đưa cho cháu thì để bôi mà thôi, hay là có để trên đầu cho cháu có như vậy hay không? Ông cho tôi hay.
Dạ, có hai loại thuốc, một cái ointment để bôi, một cái loại nặng, cái loại nhẹ. Có loại nặng thì bác sĩ chỉ bôi nói trong vòng 2 tuần lễ thôi, rồi mình bôi qua cái thuốc kia. Rồi nếu mà cho bôi 2-3 ngày mà nó bớt đỏ thì không bôi, nó bôi có loại nhẹ thôi, là cái ointment là cái loại nhẹ. Đó, rồi. Thì bôi đi bôi lại thì nó cứ kíp, là lúc nào nó cũng cứ 2-3 ngày nữa hết, nó lại trở lại, nó đỏ. Cái đỏ vâng. Thì cháu rất là lo lắng cho cái đỏ thôi, chứ cái gầu thì cháu không sợ lắm, mà nó mỗi lần mà nó chỗ đỏ đó cháu bôi cái bôi lên đó thì nó bắt đầu nó mới chốc ra cái gầu ra, thành nó nằm ngay cái chỗ cái đỏ đó. Mà khi bôi thuốc thì bắt đầu nó lợt bớt, nó không có đỏ nữa, nó còn nhưng mà nó rất là mờ, nó đỡ lắm. Thì 2-3 ngày sau thì nó lại trở lại. Dạ. 2-3-4 ngày dạ.
Xin lỗi, tôi điểm tôi muốn nói đến là lúc đầu nó khởi đầu là cái gầu nó chỉ là giai đoạn nhẹ của nó, mà sau nó thành ra, nó tạo ra cái tình trạng cái đó, cái tình trạng cái nấm và cái gầu nó tạo ra một cái phản ứng viêm, nó trở thành một cái viêm, một cái viêm da mà ta gọi trong nước thì dịch là viêm da bã nhờn. Nó là một cái bệnh viêm da, tức là một bệnh có phản ứng viêm, nó có thể miễn dịch, miễn dịch, thành ra là nó tồn tại và nó kéo dài và nó trở nên khó trị, và do đó mà quả tình là cháu đã được 3 bác sĩ chữa, các bác sĩ đều biết vấn đề, nhưng mà cái bệnh nó diễn tiến như vậy, nghĩa là nó là thành một phản ứng miễn dịch, cho nên nó tồn tại, do đó sự điều trị phải là kiên nhẫn và lâu dài, đúng như nói là nó có thời gian tăng và thời gian giảm, đó là sự một là bệnh nó tiến triển tự nhiên nó như vậy, điều thứ hai là có tác dụng của điều trị. Thành ra sự điều trị sẽ nhắm vào ba cái mục tiêu. Thứ nhất nữa là loại trừ gây nấm đi. Thứ hai là làm cho da bớt tạo ra cái nhầu gầu. Và cái mục tiêu thứ ba là tác động trên cái phản ứng viêm để cho nó bệnh nó giảm đi. Và và sau khi lần điều trị tấn công rồi, tích cực rồi, khi nó bớt rồi vẫn phải điều trị duy trì, có thể là kéo dài để cho nó không bị tái phát. Đó là những cái điểm chính của cái mục đích của sự điều trị đó. Thì các bác sĩ chắc là đều dùng thuốc đá ná giống nhau. Thông thường thì một là dùng thuốc trị nấm, có những thứ nó bán tự do mà chúng ta có thể dùng được. Thí dụ như là phải trước hết là cái người bệnh phải gội đầu nhiều, gội đầu thường xuyên, không nên tránh gội đầu. Điều đó sau đó nữa là dùng thuốc những loại gội đầu trị nấm, như là cụ thể cái mà thông dụng và rẻ tiền và dễ là Nizora, là một loại thuốc chữa nấm, có thể gội đầu mỗi ngày trong thời gian đầu và sau đó thì có thể rửa gội thưa hơn. Cái nhóm thứ hai là để cho nó bớt những cái tạo ra gầu là dùng những cái loại thuốc như là Cosylenium, như là bản cụ thể nó bán ở ngoài là ở đây ở Mỹ chúng ta quen biết nó là Selsun, tức là Selsun. Cái nhóm thứ ba là nhóm gọi là corticoid, nó đánh vào chống lại cái phản ứng viêm, nó giúp cho khỏi bớt giảm những cái hiện tượng đỏ và ngứa da. Thì cái đỏ và ngứa da là phản ứng viêm. Thì điều đó thì sẽ có bác sĩ, những loại bán tự do thì rất là nhẹ, có thể không đủ, phải có bác sĩ có viết toa, và dùng những thứ này thì chắc là trong ngắn hạn thôi, nó hết đợt viêm thì thôi. Còn những loại dùng thuốc, có thể là dùng những thuốc chống nấm như là Nizora, và cái thuốc làm giảm cái gầu như là Selsun, xen kẽ với nhau trong từng giai đoạn của cái tiến triển của bệnh. Thì đó là cái nhận định chung.
Cháu hỏi xin bác sĩ thêm một phần nữa là cái bệnh của cháu gì, chắc nó đâu có gì nguy hiểm phải không bác sĩ?
Dạ không nguy hiểm, nhưng chắc là phiền toái khó chịu. Có gầu không mà thôi, chắc đã thấy ngứa và khó chịu rồi. Đằng này nếu cháu ở trong tuổi 15 mà cái da đầu đỏ lên, cũng lại có thêm một vài cái vết đỏ khác nữa thì đúng là là khó chịu, còn nguy hiểm thì không.
Cảm ơn bác sĩ.
Không biết bác sĩ có nói thêm gì.
Cháu cũng cảm ơn bác sĩ nhiều, thì cháu cũng hơi lo cho cháu đó, thành ra cháu cũng cần gọi bác sĩ để giúp cho cháu, thì cháu hơi yên tâm một chút.
Ông Hải ơi, tôi muốn tóm tắt cái chuyện của ông của cháu một chút thế này. Cháu 15 tuổi, thì kể từ tuổi 12 trở lên đó mà dùng thuốc đó, ta có thể coi như là người lớn được. Thế cái bệnh của cháu như bác sĩ Bích vừa nói đó, thì cái Selsun đó ông mua cho tôi cái Celsion 2.5% và cho cháu gội một tuần độ 2 lần. Thì khi mà gội thì cháu gội đầu xong rồi.
Cái thuốc mà gội đầu xong đó, bác sĩ.
Celsion đó, để tôi sẽ đánh máy xuống, tôi gửi cho nhờ ông Tuấn Trương đó, ông sẽ chuyển cho ông. Để cái đó là ông dùng cái 2.5% hay hơn là cái Celsion Blue, nó yếu hơn. Thì cứ 3 ngày gội một lần. Mỗi lần gội đó là cháu phải để nó bám ở trên đầu chừng được 45 phút, xong rồi lại trở lại, lại gội cho nó hết cái thuốc đó đi. Chứ đừng để cái thuốc nó nằm ở trên đầu. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cái Ketoconazole, tức là Nixoron đó, thì tôi cũng sẽ đánh máy xuống cho ông. Và cái thuốc đó, đó thì là cháu cũng sức, và mỗi một ngày một lần ở trên da đầu để cho chống cái nấm đó ở trên da. Rồi có thể có một cái steroid nữa ở trong cái thuốc đó. Thế thì ông phải liên lạc với bác sĩ gia đình của cháu, tức là bác sĩ mà đã biết cho cháu đó. Xem là nếu bác sĩ làm như vậy thì ông làm đúng theo cái lời dặn của bác sĩ, và bác sĩ sẽ quyết định về cái liều lượng. Và tôi thì tôi thấy là thế này, là cái vết ở tay của cháu đó chứng tỏ là cháu cần phải uống cái thuốc trị nấm nữa, chứ không phải chỉ thuốc bôi lên mà thôi. Cái này không nguy hiểm, không thành ung thư gì cả. Thì đó là điều tôi tóm tắt với ông, thì mình nhớ lại vậy, lo cho cháu. Tôi cảm ơn ông Hải, có gì khác ông cho chúng tôi hay.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều, bác cảm ơn bác sĩ rất cháu cảm ơn rất nhiều.
Chào bác, cảm ơn ông Hải. Xin chào ông.
Cũng Khánh An cũng cảm ơn ông Hải đã dành thời gian để mà tham gia với lại hai bác sĩ. Có lẽ là thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Khánh An cũng xin cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia cùng với chương trình ạ. Xin chào hai bác sĩ ạ.
Khánh An, xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta hẹn gặp tuần sau.
Xin cảm ơn hai bác sĩ và xin quý vị sẽ tiếp tục tham gia vào những cái chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp lần tới của chúng tôi vào mỗi thứ ba hàng tuần vào lúc 10 giờ sáng. Xin mời quý vị tham gia vào những tuần sau. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày nay, khoảng 60 triệu người khắp thế giới phải tản cư trong nước hoặc đang sống như những người tị nạn. Một số người rời bỏ nhà cửa của mình để thoát khỏi bạo lực. Một số người lánh nạn đói, lũ lụt trầm trọng hoặc những thiên tai khác. Đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Và phần nửa số người tản cư là trẻ em dưới 18 tuổi. Những cuộc khủng hoảng khiến thường dân phải rời bỏ nhà cửa của họ gây tổn hại gấp đôi đối với trẻ em, bởi vì chúng làm gián đoạn một số môi trường có tính bảo vệ và hỗ trợ tốt nhất mà hầu hết trẻ em có thể sống và học tập trong đó. Thêm vào thực trạng này là việc quá thường xuyên, sự ứng phó nhân đạo vẫn chưa ưu tiên việc bảo đảm trẻ em có thể tiếp tục việc học chính thức của mình. Và chúng ta có thể nhận thấy rằng tương lai của cả một thế hệ trẻ em đã gặp nguy. Giám đốc giáo dục Evelyn Rodriguez Perez của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, trong một bài blog gần đây, viết rằng khi những cuộc khủng hoảng kéo dài hơn, những gia đình phải tản cư trung bình là 20 năm, trẻ em có thể trải qua toàn bộ thời thơ ấu của mình sống xa nhà mà không được đi học. Một thế hệ mới lớn lên mà không có những kỹ năng cơ bản cần có để đóng góp cho cộng đồng và xã hội của họ. Ngày nay, khoảng 75 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 18 ở 35 quốc gia đang rất cần sự hỗ trợ giáo dục. Đó là lý do tại sao chính phủ Hoa Kỳ đang phát động những chương trình mới để giúp trẻ em trong khu vực xung đột tiếp tục việc học của mình. Giờ đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong mối quan hệ đối tác với một nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu, sẽ bắt đầu một chương trình mới, Coursera cho người tị nạn, để giúp người tị nạn nhanh chóng xây dựng những kỹ năng nghề nghiệp và tìm việc làm, thông qua sự tiếp cận hơn 1.000 khóa học của Coursera được cung cấp trực tuyến. Những đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những tổ chức phi lợi nhuận địa phương để đích thân tạo điều kiện dễ dàng cho những khóa học này. UNICEF đã ra mắt Quỹ Giáo dục Không Thể Đợi vào ngày 23 tháng 5, nhắm mục tiêu giúp trẻ em tiếp tục việc học trong những tình huống khẩn cấp. Mục tiêu là xây dựng những trường học có tính bền vững mà sẽ chuyển tiếp từ sự ứng phó khủng hoảng sang sự phát triển lâu dài của những hệ thống giáo dục. Quỹ này hy vọng sẽ thu hút được những cam kết nhiều năm từ những nhà tài trợ quốc tế, cả công lẫn tư. Gail Smith, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, nói, có một nhu cầu cấp thiết để bảo đảm rằng trẻ em bị buộc phải tị nạn không bị từ chối giáo dục. Giáo dục không thể đợi, có tiềm năng vạch ra con đường tiến về phía trước bằng cách phát triển những công cụ mà chúng ta cần để mang lại nền giáo dục. Hoa Kỳ đã cam kết một khoản quyên góp ban đầu là 20 triệu đô la cho Quỹ Giáo dục Không Thể Đợi. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các nước thân hữu và đối tác của Hoa Kỳ khắp thế giới tham gia cùng Hoa Kỳ và đầu tư vào tương lai của những trẻ em đang cần được giúp đỡ nhất.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe An Tôn điểm lại những tin chính trong ngày.
Hãng Uber Technologies đã gây ra chú ý trong ngành công nghệ khi bán doanh nghiệp của họ tại Trung Quốc cho đối thủ cạnh tranh là Didi Chuxing. Thỏa thuận của Uber được chốt lại chỉ 2 ngày sau khi Bắc Kinh hợp thức hóa việc kinh doanh được những người đi taxi khen ngợi. Nó làm cho hãng Didi đạt gần vị trí gần như độc quyền ở Trung Quốc. Các nhà phân tích kinh doanh cho biết thỏa thuận cũng làm cho nhà đầu tư thấy một số điểm thiết yếu về những gì có tác dụng và không có tác dụng ở thị trường Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng có thể có những bài học bổ ích cho ngành công nghệ nói chung. Họ đề cập đến mô hình gây tranh cãi là cứ duy trì những doanh nghiệp thua lỗ với hy vọng có lợi nhuận trong tương lai. Scott Kennedy, phó giám đốc một đơn vị về nghiên cứu Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói, ở một mức độ nào đó, thỏa thuận này cho thấy những khó khăn mà các công ty nước ngoài gặp phải khi đối đầu với các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc có những quan hệ tốt và nguồn vốn dồi dào. Điều này cũng nêu bật thách thức cơ bản trong ngành kinh doanh chia sẻ xe hơi để chở khách nhiều lợi nhuận ở Trung Quốc. Thủ tướng của Iraq đã ban hành lệnh cấm du hành đối với một số quan chức quốc hội bị tố cáo tham nhũng. Theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Haider al-Abadi, lệnh cấm là biện pháp tạm thời áp dụng đối với những bị cáo, những người bị cáo buộc và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi một cuộc điều tra được hoàn tất. Một luật có hiệu lực hôm 1 tháng 8 cho phép một số người có giấy phép giữ súng được mang vũ khí của họ vào các lớp học ở Texas. Những người ủng hộ các luật này nói nó có thể giúp ngăn chặn các vụ bắn người hàng loạt, trong khi những người chỉ trích lại cho rằng nó có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn tại các trường học. Luật về mang súng vào học khu được khối các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đa số và Thống đốc Texas Greg Abbott thúc đẩy. Luật này làm cho Texas trở thành một trong những số ít các tiểu bang cho phép sinh viên mang theo súng ngắn kín đáo vào học khu. Nam Triều Tiên hôm 2 tháng 8 đã phạt hãng sản xuất ô tô Đức Volkswagen 16 triệu đô la và cấm hãng bán 80 mẫu xe khác nhau. Nam Triều Tiên nói rằng Volkswagen đã thao túng các mức khí thải cũng như các cuộc kiểm tra về tiếng ồn. Quyết định do Bộ Môi trường công bố là đòn mới nhất đánh vào hãng ô tô này. Hãng này trong năm qua đã phải đối phó với vụ việc bị phơi bày cho thấy họ đã lắp trên xe các thiết bị để ảnh hưởng tới các cuộc kiểm tra khí thải với ý đồ gian lận.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.